Đế Bá, chương 147, một con ốc sên, một, góc truyện audio.com, thật vất vả, sư đồ Nam Hoài Nhân gục xuống lúc này mới đứng lên, sau khi Lý Xương Nhan đứng vững, sắc mặt cũng trắng bệch, vừa rồi tiên quang nổ tung, thật là đáng sợ, một luồng tiên quang nổ tung, vương hầu cũng tốt, chân nhân cũng được, coi như là cổ thánh thánh hoàng, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Lúc này, sư đồ Nam Hoài Nhân đều kính sợ mà nhìn xem Lý Thất Dạ, lúc này, bọn hắn mới cảm giác được Lý Thất Dạ đáng sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Dám dò xét thức hải của ta, nhiếp ký ức của ta, thứ không biết chết sống. Lúc này, sắc mặt Lý Thất Dạ như nước lạnh, mặc dù trên người hắn đã không có loại khí tức tiên đế cuồng nộ như vừa rồi, nhưng mà y nguyên khiến người ta không rét mà run, tựa như hắn là một tôn tiên đế không thể xâm phạm. Con ốc sên to lớn kia lai lịch kinh thiên, nhưng đáng tiếc hắn ngàn vạn lần không nên đi dò xét thức hải của Lý Thất Dạ. Tại thời đại hoang mãng xa xôi, Lý Thất Dạ rơi vào bên trong tiên ma động, bị kéo ra hồn phách luyện hóa thành âm nha, về sau, hắn thân bất do kỳ bị triệu hồi về tiên ma động, bị tồn tại trong tiên ma động đọc đến ký ức. Thẳng đến về sau, Lý Thất Dạ đã có đầy đủ năng lực tính toán thiên hạ, liên hợp vô số tiên hiền, tính kế tiên ma động, để hắn rốt cục thoát khỏi tiên ma động dò xét. Từ đó về sau, Lý Thất Dạ tối kỵ nhất là bị người mở ra thức hải, rút ra ký ức. Sau khi hắn có năng lực có thể nuôi dưỡng tiên đế, hắn một lần lại một lần gia trì hồn phách, gia trì thức hải, gia trì trí nhớ của hắn. Có thể nói, hồn phách, chân mệnh, thức hải, trí nhớ của hắn là bị tiên đế gia trì qua, vì hắn gia trì qua ký ức, không chỉ là minh nhân tiên đế, như huyết thì tiên đế, thôn nhật tiên đế, phách diệt tiên đế, thậm chí Hắc Long Vương vân vân đều vì hắn gia trì qua ký ức. Nếu như ai chạm đến thức hải của hắn, chạm đến trí nhớ của hắn, liền tương đương với chạm đến tiên đế gia trì. Tuyệt đối sẽ bị tiên đế gia trì chấn áp. Cái này ý nghĩa thức hải ký ức của Lý Thất Dạ trừ hắn ra, bất kỳ người nào cũng không được đọc đến, chỉ sợ dù là tiên đế cũng không cho phép. Đây là kết quả Lý Thất Dạ chìm nổi trăm ngàn vạn năm, một thế lại một thế vất vả kinh doanh, đây cũng là sự tình hắn kiêng kỵ nhất. Hôm nay, con ốc sên này không biết chi tiết vậy mà muốn mượn thần thông đọc đến ký ức của Lý Thất Dạ, cái này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đem hắn kéo về, cuối cùng, Lý Thất Dạ phân phó nói. Sư đồ Mạc Hộ Pháp bề bộn ứng thanh mà đi, đã qua hơn nửa ngày trời, theo một hồi thanh âm ầm ầm vang lên, sư đồ Mạc Hộ Pháp mới đem ốc sên to lớn kia kéo trở về, hai sư đồ bọn hắn kéo lấy ốc sên, như là kéo một tòa núi nhỏ vậy. Ốc sên to lớn bị kéo tới trước mặt Lý Thất Dạ, đây đã là không nhúc nhích. Đại sư huynh, hắn đã chết chưa vậy? Nam Hoài Nhân kéo ốc sên to lớn về, hỏi. Tạm tha cho hắn một mạng mà thôi, sống hay chết liền muốn xem bản thân của hắn biểu hiện. Lý Thất Dạ phân phó nói ra. Lên nồi, làm thuốc đem nó nấu. Sư đồ Mạc Hộ Pháp nghe được Lý Thất Dạ phân phó, lập tức nhấc lên chiếc cự nồi kia. May mắn Mạc Hộ Pháp cơ linh, mang nồi tới là đầy đủ to lớn. Sư đồ bọn hắn đem hết thảy dược thảo mang tới đổ vào trong nồi, sau đó đem ốc sên to lớn đặt ở trong nồi nấu. Không đến qua bao lâu thời gian, nước trong nồi bị nấu đến sôi trào lên, tất cả thuốc đều bị góc truyện audio.com luộc thành dược chấp. Ở thời điểm này, ốc sên to lớn rốt cục chậm rãi tỉnh lại, coi như hắn tỉnh lại, lúc này, hắn cũng không cách nào nhúc nhích, hắn đã bị tiên đế gia trì chấn áp. Lúc này, hắn là thịt trên thớt, mặc kệ Lý Thất Dạ xâm lược. Ngươi là người nào? Ốc sên to lớn bị ngâm mình ở trong nồi lớn, thật vất vả, hai chi râu của hắn mới từ dưới nước thò ra, mắt to như nghiêu nhãn nhìn lấy Lý Thất Dạ, bên trong cặp mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Người bị tiên đế gia trì ký ức cuối cùng là người như thế nào? Lấy thiếu niên trước mắt 13-14 tuổi mà nói, đó căn bản là chuyện không thể nào, một đời tiên đế cuối cùng cũng là ở 3 vạn năm trước, theo lý mà nói thiếu niên ở trước mắt căn bản không có khả năng nhìn thấy tiên đế. Nhưng mà thiếu niên ở trước mắt không chỉ từng thấy tiên đế, hơn nữa thức hải được gia trì qua, một đạo tiên quang nổ tung, trong nháy mắt chấn áp hắn, cái ấn tượng này để hắn khắc lại quá nặng, thật sự là không thể xóa nhòa, ở dưới loại lực lượng tuyệt đối này chấn áp, để hắn kinh hãi phát ra từ chỗ sâu nhất trong linh hồn, đây tuyệt đối chỉ có tiên đế mới có thể chấn áp. Ta là người như thế nào, đã không trọng yếu, ngươi đã chạm điểm mấu chốt của ta. Lúc này, sắc mặt Lý Thất Dạ mới tốt xem rất nhiều, hắn chậm rãi nói ra. Không biết vì cái gì, thời điểm sắc mặt Lý Thất Dạ chuyển biến tốt đẹp, bất luận là Nam Hoài Nhân, Mạc Hộ Pháp, hoặc là Lý Xương Nhan, cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Thời điểm Lý Thất Dạ cuồng nộ, khiến bọn hắn cảm giác trong lòng bị một tảng đá lớn đè ép không thở nổi, tựa như một tiên đế cuồng nộ, khiến người ta sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, ốc sên to lớn biết tai vạ đến nơi, không khỏi biến sắc nói ra. Lý Thất Dạ khoan thai nói. Còn có thể làm gì, đem ngươi đặt ở trong nồi nấu, ngươi nói có thể làm gì đây? Nấu khô thọ huyết của ngươi, thuận tiện nấu ra một nồi canh ốc sên giải nhiệt. Bọn họ là không có hưởng qua hương vị này à, nói không chừng sau khi bọn hắn nếm, sẽ dư vị vô cùng. Cái này, đây tuyệt đối là không thể nào, thể xác của ta không phải phàm hỏa có thể luyện hóa, không phải nước thường có thể phân giải. Ốc sên to lớn nói ra, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Đó là người khác còn ta nha, điểm này là không thể thực hiện được, nếu ta biết xuất thân của ngươi, liền có thể đem ngươi giải quyết hết. Ngươi biết nước nấu ngươi là cái gì điều chế sao? Cách điều chế này nấu một nồi canh ốc sên, không chỉ là mỹ vị, hơn nữa tuyệt đối là đại bổ. Ốc sên to lớn trong nồi nghe đến lời này, không khỏi nếm thử dược chất trong nồi một chút thưởng thức vị này, hắn lập tức vì đó hãi nhiên, những dược liệu này một khi ngao thành dược chất tuyệt đối là khắc chế một thân bảo sắc của hắn. Lúc này, Lý Thất Dạ đã nhảy lên bát tô, lấy ra kỳ môn đao chậm rãi nói. Ngươi hẳn là biết lấy máu của bộ tộc các ngươi là một môn nghệ thuật. Ta biết các ngươi một thân bảo sắc có thể nói đao thương bất nhập, bảo khí khó thương tổn. Có điều trải qua dược chấp nấu như thế, ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả ra sao. Vừa dứt lời, xuất đao như thiểm điện, cách chương.